Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 23 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 11, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc đại diện cử tri phường Tân Thịnh. Tại buổi tiếp xúc đã có 12 lượt ý kiến kiến nghị như đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề tồn tại ở chợ Túc Duyên, khó khăn trong việc thu thuế đất đối với các thửa đất mua bán qua nhiều chủ, một số tổ dân phố nước sạch rất yếu, gây khó khăn trong sinh hoạt của nhân dân, đề nghị công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên xem xét giải quyết. Một số tổ dân phố trên địa bàn chưa có nước máy sạch dùng, đề nghị được kéo đường nước. Hệ thống điện sinh hoạt tại một số khu dân cư trước đây do các hộ dân tự kéo, gây chồng chéo mất an toàn. Đề nghị ngành điện lực đầu tư hệ thống điện tại các khu dân cư này để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Đề nghị xây dựng đường gom tại cầu vượt trên đường Bắc Sơn để đảm bảo việc đi lại cho nhân dân khu vực này. Đề nghị kiểm tra và có biện pháp giải quyết đối với hộ kinh doanh hàng ăn dùng hệ thống bếp than tổ ong gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường Trung học cơ sở Tân Thịnh để nhà trường hoàn thiện hồ sơ xây dựng trường chuẩn quốc gia, v.v. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trao đổi làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị đều được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu tổng hợp đầy đủ để gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tới đây. Sáng ngày 23 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Lập trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông tin nhanh về kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự kiến nội dung chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri phường Tân Lập gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các cử tri đã nêu lên 12 ý kiến với 28 nội dung, tập trung chủ yếu vào việc bất cập trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở các dự án triển khai tại địa phương, việc tranh chấp đất đai giữa các hộ dân. Ngoài ra, có ý kiến nêu lên việc các cơ quan liên quan cần tập trung xử lý công trình nước thải, thoát nước ngập úng tại tổ 12, mặt đường giao thông xuống cấp tại ngõ 168. Cử tri cũng đề nghị cơ quan chức năng cần đầu tư mở rộng tuyến đường liên phường đoạn qua tổ dân phố 11, v.v. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị khác được đoàn tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, ngày 23 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã báo cáo với các bậc cử tri phường Đồng Bẩm những kết quả nổi bật trong tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong 11 tháng qua, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, cũng như dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố cuối năm 2022. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri phường Đồng Bẩm đã có gần 30 lượt ý kiến kiến nghị tập trung về việc hỗ trợ tiền phụ cấp cho các ngành đoàn thể của các tổ dân phố, chế độ chính sách với người có công. Nhiều cử tri mong muốn các cấp xem xét cho các hộ dân được chuyển đổi thêm diện tích đất thổ cư để đủ điều kiện làm nhà và chia tách cho con ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, cử tri ở các tổ Đồng Bẩm, Tân Thành có ý kiến về việc thu hồi giấy phép với dự án Đại học Việt Bắc, vì dự án này hiện đang bỏ hoang hóa diện tích đất lớn, không hiệu quả. Ngoài ra, nhiều cử tri cũng kiến nghị việc cần làm thêm hệ thống mương thoát nước để không gây ô nhiễm môi trường, nhất là những khu vực có ao hồ do nước của các trường học, khu dân cư thải trực tiếp làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới không khí và đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân, v.v. Trước các ý kiến kiến nghị của cử tri phường Đồng Bẩm, đại diện lãnh đạo địa phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã tiếp thu giải trình theo thẩm quyền. Với những ý kiến vượt thẩm quyền, đoàn tổng hợp phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Chiều ngày 22 tháng 11, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn. Để triển khai và tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, thành phố Thái Nguyên đã thành lập kiện toàn ban chỉ đạo, ban tổ chức, tiểu ban giúp việc, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, tổ chức gắn biển và khánh thành công trình chào mừng, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm và tặng quà cho 48 gia đình chính sách, người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho 50 hộ nghèo. Ngoài ra, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như chương trình nghệ thuật đường phố với chủ đề Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, triển lãm thi sinh vật cảnh, trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 tại nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc, đảm bảo an toàn và thành công tốt đẹp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên khẳng định, với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác liên kết phát triển nhằm phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng trung du miền núi phía Bắc. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 65 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Sáng ngày 22 tháng 11, Đảng bộ xã Huống Thượng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 7 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy dự và trao huy hiệu Đảng. Trong số 7 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 50, 55 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi được tổ chức Đảng ghi nhận những đóng góp của mình, nguyện tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Ngô Thủy cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đến tận gia đình đảng viên Đào Thị Chí, sinh năm 1924, chi bộ xóm Già, để trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Sáng ngày 22 tháng 11, gần 1.400 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trường Trung học cơ sở Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thanh Nguyên. Tại đây, trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đã dâng hoa dâng hương, kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh các liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn nguyện quyết tâm đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ và công lao các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mặc dù đây là đoàn có số lượng giáo viên và học sinh rất đông, nhưng với sự hướng dẫn và phục vụ nhiệt tình chu đáo của đội ngũ cán bộ quản lý, hướng dẫn viên của khu di tích, cùng ý thức kỷ luật tốt của các em học sinh đã góp phần tạo nên một buổi lễ dâng hương trang nghiêm xúc động và để lại nhiều xúc cảm sâu lắng, tự hào cho tất cả những người tham dự. Cô giáo Đỗ Phương Nam, trường Trung học cơ sở Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cho biết.
Hôm nay thì các thầy cô cũng như là các con được vào dâng hương dâng lễ tại trong khu di tích, và đặc biệt là nghe cái câu chuyện của các hướng dẫn viên về sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, thì bản thân tôi và tôi cũng tin chắc chắn rằng là toàn thể cán bộ giáo viên, các bác phụ huynh cũng như học sinh đều cảm thấy sự xúc động trước cái sự hy sinh anh dũng, sự quả cảm của các anh chị liệt sĩ thanh niên xung phong đã ngã xuống vì dân tộc, vì Tổ quốc. Và chúng tôi thực sự biết ơn tới những tấm gương hy sinh của các anh chị thanh niên xung phong, và cũng biết ơn cả tỉnh Thái Nguyên, ở Bắc Cạn cũng như khu di tích đã cho chúng tôi biết một cái bài học về nguồn, bài học lịch sử rất là ý nghĩa đó.
Chiều ngày 22 tháng 11, Công đoàn Phường Đồng Bẩm tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động thành phố chọn tổ chức đại hội công đoàn điểm khối phường xã thành phố Thái Nguyên. Công đoàn Phường Đồng Bẩm hiện có 29 đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Phường đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại hội công đoàn lần thứ 4 đã đề ra. Nhiều chỉ tiêu đạt cao như 100% cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ chương trình tập huấn, học tập nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó 100% cán bộ công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% cán bộ công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 100% gia đình cán bộ đoàn viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, cơ quan đạt cơ quan văn hóa, 100% nữ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Công đoàn phát động và duy trì quỹ trợ giúp khó khăn trong đoàn viên công đoàn, đã vận động được gần 30 triệu đồng để ủng hộ gia đình đoàn viên gặp hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo. Hàng năm, công đoàn đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, được nhiều cấp ngành khen thưởng. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Phường Đồng Bẩm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức phù hợp, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, nâng cao nhận thức pháp luật, trình độ chuyên môn, ý thức và bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với sự nhất trí cao, đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Phường Đồng Bẩm lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK, và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048/UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng, trong đó giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến kiến nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu giảm so với những tháng trước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người dân được phép chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, bởi nguy cơ dịch quay trở lại vẫn luôn tiềm ẩn. Nếu như trong tháng 9, mỗi tuần Thái Nguyên ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19, tháng 10 số ca mắc COVID-19 giảm 850 ca so với tháng 9, và những ngày gần đây, Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trên thực tế, số ca được ghi nhận đa phần là những ca nặng phải nhập viện điều trị hoặc những ca chủ động khai báo. Bác sĩ Hoàng Thị Thư, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Đa phần là những cái ca mà chúng tôi tiếp nhận điều trị là những trường hợp là nặng nguy kịch hoặc là trên những trường hợp có bệnh nền hoặc là bệnh kèm theo bắt buộc phải điều trị nội trú tại bệnh viện. Thế còn lại những cái trường hợp mà đến khám mà có những cái biểu hiện như là triệu chứng đơn thuần của COVID như là sốt hoặc là ho, đau ngực, đau mỏi người hoặc là những cái triệu chứng về cơ năng thông thường thì chúng tôi cũng đều kê đơn thuốc và tư vấn bệnh nhân tự điều trị, theo dõi và cách ly tại gia đình.
Một thực tế cần được đặc biệt lưu ý là trong thời điểm hiện tại, số người dân mắc COVID-19 nhưng không làm xét nghiệm, không khai báo y tế không phải là ít. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người bệnh mà còn nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong giai đoạn vừa rồi là chủ yếu do cái chủng Omicron nó chiếm ưu thế và với các cái biểu hiện là khá là nhẹ nhàng khi mà chúng ta mắc và bị COVID-19. Do vậy cũng dẫn đến làm cho người dân chủ quan hơn. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu được rất rõ về các mối nguy cơ mà chúng ta có thể sẽ gặp phải trong thời gian tới. Ví dụ tiềm ẩn cái mối nguy cơ mà một biến chủng mới của COVID-19 nó có thể sẽ xuất hiện trong tương lai với một độc lực cao hơn, gây nên cái tình trạng bệnh nặng hơn và có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cũng sẽ rất là cao. Và điểm này là một trong những cái đặc tính của các loại virus, nó sẽ biến đổi rất nhanh và rất là khó lường.
Trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, người dân cần nâng cao ý thức trong phòng chống dịch ở thời điểm hiện tại, chủ động xét nghiệm, khai báo nếu nghi mắc COVID-19, đồng thời tiếp tục tiêm đủ các mũi vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Trong tuần qua, từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, hiếp dâm. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Ngày 16 tháng 11 năm 2022, Công an thành phố Thái Nguyên đã làm rõ 3 đối tượng trộm cắp tài sản tại chùa Huống thuộc xóm Cậy, xã Huống Thượng, gồm Trần Văn Trọng, Lê Công Minh, cùng sinh năm 2007, có hộ khẩu thường trú xóm Cậy, xã Huống Thượng, và Lê Đình Mạnh, sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Qua đấu tranh, 3 đối tượng trên đã khai nhận hành vi lấy trộm số tiền 64.500.000 đồng để trong 2 phong bì trong ngăn kéo kệ tivi. Công an thành phố Thái Nguyên đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 19 tháng 11 năm 2022, chị Nông Thị Huệ, sinh năm 1999, có hộ khẩu thường trú tại thôn Ba Biển, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, đi mua đồ về ký túc xá A1 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Khi Huệ về đến cầu thang tầng 3 thì thấy một nam thanh niên đeo khẩu trang và đeo ba lô sau lưng đang đi xuống tầng 1. Lúc này chị Huệ đang cầm một điện thoại iPhone 11 Pro Max màu trắng thì bị nam thanh niên giật mất điện thoại và bỏ chạy. Chị Huệ quay lại phòng 13 tầng 3 tòa A1 của trường, phòng trọ của Huệ thì thấy cửa phòng bị cậy phá. Kiểm tra trong phòng phát hiện bị mất một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9 màu tím trị giá khoảng 1 triệu đồng. Một điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 9S màu xanh trị giá khoảng 4 triệu đồng, số tiền 800.000 đồng. Một máy ảnh kỹ thuật số nhãn hiệu Pentax màu đen trị giá khoảng 10 triệu đồng là tài sản của chị Hoàng Thị Hường, sinh năm 2003, sinh viên cùng phòng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 42 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 493 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu 8.400.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 59 cơ sở, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 16 trường hợp, phạt 9.100.000 đồng. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 463 ca với 1.993 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 67 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 2 xe ô tô, 6 xe mô tô, 2 xe tự chế, 59 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, xử lý phạt tiền 45 trường hợp vi phạm, thu trên 116 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 7 trường hợp, nhắc nhở 128 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 23 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.